This is KBDT, Highland Park, Texas.
Thưa quý thính giả, kính mời quý vị đến với chương trình Tầm Sao Mai, tiếng nói của ba bà mẹ gốc Việt sau đây, với ước mong mang chút ánh sáng vào những vấn đề của gia đình và giới trẻ hôm nay. Chương trình hy vọng sẽ là nhịp cầu chia sẻ những ưu tư, kinh nghiệm và ước mơ của thân phận làm người trong một thế giới đa dạng và đầy biến động, để góp phần vào việc nuôi dưỡng hồn Việt cho thế hệ mai sau. Rất mong được sự đóng góp tích cực của quý vị.
Dạ, Victoria xin kính chào quý vị khán thính giả của Sài Gòn Đà Nẵng đã đến với chương trình Tầm Sao Mai hôm nay, nhân ngày lễ lao động Labor Day weekend. Thì Victoria và chị Loan muốn chia sẻ một tí xíu về đề tài ngày hôm nay, là chúng tôi muốn trình bày về cái khoa học kỹ thuật và những cái kỹ năng đặc biệt của giống như là điện thoại tinh vi ngày nay trong cái bổn phận của người làm mẹ, thì chúng ta hướng dẫn con cái như thế nào và giữ mối quan hệ với các con như thế nào. Thì không biết là chị Loan vô trong phòng được chưa ạ? Xin mời chị Loan gửi lời chào đến quý vị khán thính giả.
Dạ, hôm nay Loan cũng xin kính chào các vị quý khán thính giả. Hôm nay ngày lễ lao động thì chắc có phần đông chúng ta không có đi làm, nhưng mà có lẽ anh chị cũng sẽ mở điện thoại hay là radio để mà nghe Tầm Sao Mai qua radio Sài Gòn Đà Lạt. Xin kính chào các chị quý khán giả.
Chị Loan mới nói nhắc nha, là đúng là bữa nay đó em phải nói là rất là khen những người mẹ vừa làm việc full time vừa phải nuôi dạy con cái. Thì đây mình cũng có thể nói chia sẻ anh chút xíu, ngày lễ lao động này có lẽ là rất là quan trọng với những người mẹ mà phải làm hai ba job. Chị Loan có bao giờ làm hai ba job một lúc chưa chị Loan?
Dạ có chứ chị Victoria, biết khi mà mình qua bên Mỹ này thì là tự nhiên mình phải chưa bằng gánh vác mọi chuyện, tức là vừa đi học trở lại tại vì có bằng cấp bên Âu Châu, thành ra qua bên Mỹ này thì phải đi học lại, rồi còn phải đi dạy trong thực tập, tức là vô trong trường, xong rồi phải về nhà thì lo cho gia đình có con nhỏ, rồi cũng còn tham dự với cộng đồng nữa. Cái đó là có lẽ là hết thời giờ. Ra mình nghĩ nhiều khi các anh chị bây giờ mới qua ở Việt Nam, mới qua bên Mỹ này, hay là làm những cái nghề mà tay chân như là làm nail, hay là đi phụ giúp ông bà, hay là làm những cái chuyện có thể nói phải đi kiếm tiền để mà sống, để mà nuôi con á, thì ra mình cũng hiểu cái tình cảnh đó. Chắc chị Victoria cũng vậy phải không?
Em thì em không dám so sánh với nhiều người mẹ khác đâu, nhưng mà em nhớ là cả đời em là lúc nào em cũng là sinh viên cả, không lúc nào mà em không có học. Mà khi em học á là em hoàn toàn là học full time, thành ra là học rất là nhiều lớp học khác nhau. Thì nói chung á là vừa làm mẹ thì phải có một cái điều thú vị, đó là làm mẹ và đi học thì vừa chăm con mà vừa làm bài thi. Thì cái đó là những cái đêm mà bây giờ cảm thấy là rất là hạnh phúc. Thì bây giờ trở lại với cái đề tài của chúng ta nói ngày hôm nay, chị Loan, là chúng ta sẽ nói trong cái thế giới hiện nay đó, mà cái cộng đồng hình như là tất cả là người Việt Nam hay là cộng đồng người mẹ, bất kỳ cộng đồng nào, thì cái khả năng máy vi tính và điện thoại cũng như những cái thông tin mà chúng ta có thể kiểm soát để mà cho con cái giống như là giữ liên lạc với mình, Mà thứ nhất nữa, cái thứ hai nữa là làm sao mà các em, cái social media là nó rất là nhanh chóng. Ngày nay các em có khả năng thấy được và nghe được những cái thứ mà ngày xưa em nghĩ là trong chắc cái thời em với thời chị là không có, mình không có cập nhật mau tới như vậy. Hay là vấn đề giống như là chính trị hay là vấn đề scandal á, những cái vụ mà tai tiếng của những người giống như nổi tiếng. Thì bây giờ mình nói từ từ ha, mình nói từ giai đoạn đầu tiên đi. Làm sao để là người mẹ, giống như em nghĩ là chị còn lớn hơn em, thành ra làm sao chị phải cập nhật được giống như cái khả năng sử dụng điện thoại và máy vi tính để mà theo kịp con của chị. Chị có thể chia sẻ một cái đoạn đấy là làm sao chị cập nhật theo kịp, thì rồi em sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm cho em.
Dạ, trước khi mà mình vô cái đề tài này đó thì mình có mở ra những cái trên mạng người ta nói gì về vấn đề điện thoại tinh vi và khôn ngoan. Bây giờ 88% tất cả mọi người trên thế giới, tức là mình có kể những người mà không có điện thoại đó ha, thì là khoảng chừng 20% thôi. Rất là những người ở làng hay là nước xa xưa, ví dụ như mà bây giờ có những cái nước mà con không có thể có cái vi tuyến được, không có cái bằng cái internet đó, thành ra cái điện thoại mà khôn ngoan á, nó có 88% trên thế giới này. Tức là mỗi người đều trong 100 người là có 88 người có điện thoại rồi. Thành ra cái vấn đề mà mình muốn thông tin rất là dễ và có nhiều cái phương tiện rất là chậm đẻ để có thể giúp cho cuộc sống dễ dàng nữa. Ví dụ như mà mình đau, mình điện thoại đó là cấp cứu tới nơi liền, mình không có cần chạy đi bác sĩ đi kiếm. Hay là mình muốn kiếm bác sĩ, mình mở điện thoại mình ra, mình coi mình biết bác sĩ nằm đâu, ở đâu, ở đâu. Mở là gần nhà mình, cách nhà mình 10 phút hay 20 phút. Cái đó là anh chị thấy ở trong cái thế giới bây giờ rất là sung sướng về vấn đề đó. Nhưng cái một mặt khác á, thì là mình lo cho con cái mình thì mình phải làm sao để mà mình giữ cái liên lạc, giữ cái đối thoại. Có lần mình nói chuyện rồi đó, là cha mẹ mà không nói chuyện với con á, mà cứ để cho con nó ngó mặt nó vô trong cái điện thoại, rồi không nói chuyện được với con á, để cho nó tối ngày là từ sáng cho tới tối nó ngủ với cái điện thoại, cái đó đó là không có tốt. Tại vì khi mà mình nói về khoa học á, cái điện thoại không á, mà mình coi một ngày mà hơn 10 tiếng là con mắt mình á, nó có vấn đề nha. Bây giờ thì không thấy nhưng mà từ từ sẽ có vấn đề. Còn các em mà ngủ với điện thoại đó thì nó bị cái phóng xạ đó, nhiều khi rất là nguy hiểm. Tại nhiều khi có nhiều em mà còn đi làm sạc rơi đấy, hả? Để cấp nối điện thoại với lại dây điện để cho nó có đủ battery đó, hả? Rồi máy nó cháy, đó rất là nguy hiểm. Rồi mình nói về vấn đề sức khỏe, rồi điện thoại có nhiều cái rất hay, nhưng mà phải nhớ là có nhiều điều rất là quan trọng và khó khăn. Thì theo mình nghĩ đó, là cha mẹ phải luôn theo dõi rồi đối thoại với con. Tại sao con không được dùng điện thoại trên bàn ăn? Tại sao con khi mà nói chuyện với ai đó thì phải học cách lễ phép? Tại vì điện thoại nó đâu có lễ phép, hả? Điện thoại đâu có biết nói chuyện với ông bà làm sao, như là cứ nói là du du rồi thôi, hả? Nhưng mà cái vấn đề mình giáo dục con từ vấn đề nhỏ cho tới vấn đề lớn, thành ra cái đó là theo mình nghĩ như vậy. Chị cho gia thấy như sao?
Em thì cái vấn đề điện thoại đó thì có lẽ là vì em dùng điện thoại trong cái công việc làm ăn của em cũng khá nhiều. Thành ra khi mà em có con á, em không, giống như là từ thở nhỏ là con của em không có được xài điện thoại và cũng không có xài những cái tablet, là những cái iPad hay những cái gì đó. Thì đi chơi chung với bạn bè đó, thì có nhiều người bạn bè hỏi ô tại sao giống như là em có thể đưa ra cái quyết định như vậy. Em nói là cha mẹ mà không có quyết định như vậy thì không lẽ là để cho thầy cô giáo quyết định. Okay. Ở trường học ở bên Arizona đó, không biết chị có thấy không, nó có cái billboard, okay, nó để là unplug children, okay, là tách con nít ra khỏi với những cái máy vi tính, okay, là tại sao nó đưa ra những cái đó. Là tại vì khi mà một đứa trẻ đó mà chị cho nó xài nhiều cái máy vi tính quá đó, thì cái khả năng phát triển của các em vẫn trong cái thời gian đang phát triển á, nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Giống như chị nói về thể lực là nhìn đi, nếu như mắt á, thì mắt không nên nhìn quá lâu. Những người bác sĩ mà chuyên khoa về mắt á, nhãn khoa đó, là họ cũng luôn luôn nói rằng á, đọc một cái computer hay là cái gì học trên cái mạng á, chỉ đọc ít nhất là chỉ giống như là 25 phút là cao nhất, rồi sau đó phải nghỉ để cho mắt của mình nó có cái thời gian giống như là làm việc lại. Thời ngày xưa lúc mà em còn đi học ở UCLA á, thì em thấy cái màn hình đó là cái quan trọng lắm, tại vì cái tia điện của cái máy á, thì người ta đã cập nhật rất là nhiều trong thời nay để cho không có bị cái chất phản xạ từ trong cái dòng điện đưa ra, phải không? Hoặc là ánh sáng của màn hình sẽ không có đủ sáng, chỉ dẫn chỉnh đốn rồi những cái thứ đó. Thì em nghĩ rằng có lẽ là nhiều phụ huynh, nhưng mà em muốn chú trọng vô cái vấn đề là người phụ nữ, ok? Tại vì có lẽ là quý ông á, thì em không dám nói, nhưng mà mình nói về cái người là mẹ đó, cũng nên tìm hiểu thử coi thật ra con cái của mình có cần những cái máy vi tính này hay không, hay là các em dùng cho cái phương tiện vi tính để làm gì, đồng ý không? Giống như là khi mà con cái về nói ô con cần mua cái iPad này để con làm homework, thật ra là giáo viên là chị cũng biết rồi, thường thường mình không bắt buộc là trẻ con phải có iPad mới làm homework được, phải không? Trẻ con không cần có điện thoại thông minh để đem tới trường. Để đem tới trường đó là chúng tôi là những người giáo viên á là phải thu hồi và tắt internet để các em không có thể xài được. Okay? Thành ra đó là những cái mà có thể là người mẹ cần phải có những cái kiến thức căn bản cập nhật khi mà mình dắt con mình tới trường học. Nhưng mà ở trong gia đình đó, là em rất là đồng ý với chị. Giống như là buổi ăn không nên cho sử dụng điện thoại, và sử dụng điện thoại chỉ trừ phi giống như những cái trường hợp đặc biệt. Con của em tới lớp 12 á là em mới bắt đầu cho sử dụng điện thoại, mà chỉ sử dụng điện thoại khi mà con lái xe đi xa đó, thì đem điện thoại theo để lỡ cái emergency gọi thôi, chứ cũng không có xài giống như là vớ vẩn và giống như là liên lạc với bạn bè, TikTok, chat, Snapchat, all that thing là em cấm tuyệt đối, không có được sử dụng. Đây là cái kinh nghiệm của em, thì em muốn chia sẻ với chị như vậy. Không biết là chị có muốn đặt cái câu hỏi nào trong cái đề tài nói về cái trách nhiệm của người cha mẹ về giống như là làm sao để mà hướng dẫn con cái cho nó đừng có học những cái rất là bây giờ cái xã hội bây giờ, vì cái vấn đề là social media đó nó rất là nhanh, cái truyền thông nó rất là nhanh, chị đồng ý không? Thành ra có nhiều em, cái này em bắt đầu em học nha. Là em học cái Snapchat. Chị biết cái Snapchat không? Em đang cái TikTok. Chị biết những cái đó nó khác nhau chỗ nào không? Bây giờ em hỏi vui chị nè. Bây giờ chị có biết là Snapchat là làm gì không?
Rồi, để trả lời cho Victoria. Cái đó okay. Là mình thú nhận đó, là mình không có biết và mình không có muốn xài. Tại vì cái vấn đề mà mình đi theo dõi trong những cái tài liệu về vi tính hay là những cái vấn đề về truyền thông xã hội bây giờ đó rất là nhiều. Mình không có Twitter, mình cũng không có Instagram, mình cũng không có Snapchat. Tại vì sao? Tại vì thiệt ra đó, mình liên lạc với những người bạn đó thì mình dùng như là cái message ở trong điện thoại, hay là mình dùng Messenger. Mình nói chuyện với Việt Nam thì mình dùng WhatsApp, mình dùng Viber, mình dùng Signal. Mấy cái đó thì mình biết. Còn những cái truyền thông mà xã hội của trẻ bây giờ đó thì mình rất là tiếc không có dùng được. Tại vì mình thấy nhiều khi các em không có biết làm chính tả, không có biết viết một cái câu cho đúng. Tại vì dùng những cái chữ mà rất là ngắn gọn để mà vô trong Twitter, người ta gọi bây giờ là X rồi đó. Hay là Instagram, mình thấy có vấn đề đó. Con gái mình nó có xài, tại vì nó có bạn, người nào bây giờ cũng có những cái vấn đề đó, nhưng mà nó lớn rồi, nó suy nghĩ, nó biết, nó được giáo huấn là con lúc nào con cần thì cần, chính nó để trên cái điện thoại thông minh của nó đó là Instagram 10 phút,
là nó chỉ mở 10 phút, nó có một cái đồng hồ nó chỉ hết giờ rồi. Khi nào mà có chuyện gì quan trọng thì nó thêm vô, chính là tự nó kiểm soát nó. Thành ra Victor gia thấy không, cái vấn đề mình nói với giáo dục đó thì là cha mẹ phải cẩn thận, tại vì có nhiều cái rất là tiện lợi chắc chắn rồi. Cái gì mà mới là thông minh đó, là những cái gì mà người ta đã tìm hiểu, người ta kêu bằng thí nghiệm. Nhưng mà nó cái khi mà thí nghiệm, khi mà chuyển tải ra nhiều cái vấn đề mới là mình phải hiểu và mình phải đọc những cái bài để cắt nghĩa mình hiểu. Nhiều khi tiếng Việt có lẽ là ít có nhiều cái đề tài nói về những vấn đề này. Thành ra khi mà mình học, mình biết được tiếng Anh hay là tiếng ngoại ngữ nào khác á, thì mình có thể trao dồi. Thành ra cái vấn đề mà mình nói với lại các anh chị, với lại trả lời cho Victoria đó, thì là mỗi cái phương tiện đều tốt, nhưng mà nó có cái lợi và cái hại. Và khi mà mình đặt ra cái vấn đề, mình lên trên mạng hay không lên trên mạng, nói úp mở không hay là chỉ làm cho người ta hiếu kỳ, nói là ô là tôi rất là cô đơn, tôi không có bạn, thành ra tôi muốn coi tôi được bao nhiêu người theo tôi, thì ra những cái vấn đề mà xã hội á, là nó được giáo dục từ trong gia đình. Nếu mà con cái mình á, nó đầy đủ trong gia đình, nó hạnh phúc trong gia đình á, nhiều khi nó cũng không cần đi qua những cái vấn đề đó nữa, Victor gia. Tại vì mình thấy nhiều cái trường hợp như các em bây giờ đó, người ta theo cái statistic đó, là thống kê đó, người ta thấy đó là rất nhiều em trẻ đi muốn tự giết, không muốn sống nữa. Tại sao? Tại vì được 100.000 người theo đi nữa, nhưng mà nó vẫn là cô đơn. Và cái vấn đề của tinh thần của nó, những cái vấn đề trong cuộc sống của nó không giải quyết được. Mà nếu mà cha mẹ không nói chuyện, cứ để cho con ở với cái máy tinh vi này đó, thì ra đó phải xem nó tinh vi tới nào. Và cái đó là cái sự nhận xét và cái sự suy nghĩ. Mình cũng không biết là kiểm soát con theo cái kiểu nào cho nó đúng, nhưng mà mình phải luôn luôn có cái sự hướng thiện. Có lẽ một ngày nào mình sẽ nói về vấn đề tâm linh một chút, tại vì mỗi cái vấn đề đó nó có cái phần tâm linh trong đó. Không biết chị Victoria có thấy không, hay là chị có là câu hỏi đó cho mình đặt cho Victoria hôm nay, qua những cái chuyện điện thoại thông minh và tinh vi của mạng, của truyền thông xã hội, thì mình đặt cái vấn đề quan trọng là cái gì?
Cảm ơn chị Loan. Thật ra đó, cái này nó cũng dính líu tới cái ngày lễ hôm nay, là tại vì khi mà chúng ta thấy những cái điện thoại thông minh hoặc những cái cơ hội mà người ta gọi là AI đó, là Artificial Intelligence đó, là những người máy, những cái bộ thông minh mà thay thế con người để mà làm việc đó, thì cho thấy rằng con người ngày nay có khả năng được nâng cao cái trình độ kiến thức để làm việc không vất vả bằng tay chân nhiều, nhưng mà sẽ phải giống như là biết sử dụng cái thời gian của mình chính đáng. Khi mà chị nói là cái mục tiêu sống của các em á, cảm thấy là hụt hẫng, cảm thấy là bơ vơ, tại vì khi mà xài sử dụng những cái kỹ năng đặc biệt này trong những cái bộ máy giống như người máy đó, mà phần mềm á, mà không đúng á, thì mình sẽ có rất là nhiều cái thời gian, và những cái thời gian đó thì mình sẽ sử dụng một cách rất là vô lý. Chị đồng ý không? Thành ra cái người mẹ đó sẽ luôn luôn phải theo sát cái xã hội ngày hôm nay, giống như từ mặt tinh thần tới mặt vật chất, thì con cái của mình nó cần cái gì. Không phải là mình mua cho nó một cái điện thoại thông minh đó là mình bỏ cho nó ở nhà, hoặc là mình mua một cái nhà thông minh, thì mình khỏi cần phải chú trọng tới cái vấn đề là con cái phải ăn uống như thế nào. Thành ra cái mặt tinh thần vẫn rất là quan trọng, và nói chuyện với con để tìm hiểu coi con đang, tại sao con muốn có cái Snapchat, hoặc là tại sao con sử dụng những cái phần mềm á chị, giống như nãy em nói chị, là giống như là Snapchat hay là TikTok rồi đó. Thì những cái này, đây là những cái mà các em có thể vui được, giống như là các em cùng nhau vui tại cái trang lứa với nhau. Khi mà Snapchat đó là nó có những cái hình ảnh, nó chụp hình và nó làm giống như là thay vì chị phải nói ô tôi đang nhăn mặt đi,
thì chị có thể chụp hình cái mặt chị đăng nhân và chị gửi cho cái người bạn, thì cái đó là một trong những cái connection để mà họ tạo cái mối quan hệ ha. Thành ra cha mẹ con cái giống như là giữa mẹ với con á, thì em nghĩ có những cái từ mà mình không bao giờ mình nói được, nhưng mà có những cái hình ảnh á thì sẽ rất là vui. Nhưng mà tại vì em phát cười đó, tại vì con cái của em nó gửi những cái Snapchat đó là của người khác làm, nhưng mà em nghĩ em phát cười là em theo dõi nó khoảng chừng 50 second thôi chị, hoặc là 30 second thôi. Mà giống như có một đứa bé này nó cứ nói mommy mommy, là nó đi tìm má nó đặng, tại vì nó chuẩn bị đi phỏng vấn đó, mà nó vẫn cần mẹ, là chứng tỏ là tới khi lớn con vẫn cần mẹ, right? Thành ra em thất cười là con của em nó hiểu được cái đó, nhưng mà nó không viết ra một bài tràn gian đại hải mà nó gửi ra một cái clip ngắn 30 second. Thì em thấy là nó thất cười là nó có thể đem được những cái ý nghĩ mà nó muốn bộc lộ ra bằng một bài viết dài đi, nhưng mà nó không có thời gian thì nó tìm những cái đó nó gửi cho em. Thì em cảm thấy đó là những cái hạnh phúc của người mẹ khi mà theo kịp được với con mình trong cái vấn đề xã hội ngày nay. Và không nên giống như là để cho các em quá là tự giống như là tự tung tự tác đó, trong cái vấn đề là kết bạn. Tại vì trên giống như chị Loan nói đó, là khi mà các em có một cái môi trường kết bạn được rất là rộng rãi, chị đồng ý không? Thành ra các em sẽ thiếu cái kinh nghiệm để mà xem người tốt, người xấu. Tại vì khi mà các em lên trên đó thì có rất là nhiều người, có thể là những người xấu. Thành ra đặc biệt là những phụ huynh có con em là con gái đó, thì những người mẹ nên có quan tâm một tí xíu về những cái mối kết bạn của con cái mình trên cái mạng thông tin xã hội. Và bây giờ đó, để kết thúc cho cái ngày hôm nay đó, thì mình nói về cái ethics là cái đạo đức ha. Khi mà mình sử dụng thì qua cái chữ hiếu, thì em nghe ngày hôm nay đó mình cũng phải nói tới một tí hiếu một tí xíu. Thì làm sao để biểu lộ được cái lòng có hiếu khi mà đứa con nó xài nhiều cái thứ mà em nói là kỹ năng rất là đặc biệt, giống như là có thể là chọn cho mẹ một buổi ăn rất là biết là sẽ hợp ý mẹ, thì các con nhỏ sẽ làm gì? Thì các em nhớ lúc mà bé An nó mới bắt đầu tập nấu á, thì nó dùng những cái iPad á, nó tìm như là để nó tập nấu, đúng không? Thì ngày lễ Mother Day á, thường thường mấy em phải tự nấu cho cha mẹ, đúng không? Thì các em sẽ tìm những cái món ăn đó. Thì em không biết là chị Loan nghĩ giống như là khi mà mình có con cái trong cái thời đại điện tử này nó khá cao, thì cái sự giống như là có hiếu của các con á được bày tỏ như thế nào qua những cái phương tiện vật chất. Và khi mà chị nói tới cái đường tâm linh đó, thì em nghĩ đây là cái sự cảm nhận của giống như cái tình mẫu tử giữa người mẹ và người con đó, sẽ được dùng những cái dụng cụ này như thế nào. Thì em muốn chị chia sẻ trước rồi em sẽ chia sẻ cái phần của em để mình kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay ạ.
Dạ, có lẽ mình cũng không còn nhiều giờ nữa nha Victoria. Dạ. Mình dạ, chỉ dạ. có 4 phút thôi. Thành ra bây giờ đó, để tóm tắt là ngày hôm nay đó, thì con thấy mình có đặt ra một cái câu hỏi rất là rộng, tại vì cái vấn đề truyền thông đó là hàng đầu của mọi sự trong thế giới bây giờ. Tất cả các nước đều muốn truyền thông hết, chứ không phải là các em truyền thông thôi nha. Thành ra tất cả mọi sự đều qua cái sự truyền thông. Cái câu hỏi mình có thể nói và để trả lời tóm tắt lại đó, là con người có cái trí, có cái não, có cái lòng, có tình thương, thì mình phải hòa đồng thế nào để mình dùng cái kinh nghiệm mới, những cái sáng chế mới với là một cái tấm lòng biết thương yêu nhau. Cái đó như là Victoria nói, cái tình thương của con mình nó đối với mình đó, cái chữ hiếu đó, rồi chữ hiếu của mình đối với cha mẹ mình đó cũng rất là quan trọng, và cái tình thương mình với những người đồng bào của mình đó cũng là quan trọng luôn. Thành ra cái vấn đề xã hội nó không có gồm trong một cái khía cạnh thôi, nhưng mà nó rất nhiều cái khía cạnh khác. Thành ra mình tóm tắt lại, mình nói một câu thôi, cái gì xài cũng được, nhưng mà phải có cái, để cái trí óc vô, phải để cái tinh thần vô,
Thế đó mới là quan trọng. Tại vì không có cái suy nghĩ và không có cái tình thương đó, thì có rất nhiều cái vấn đề, những cái tai nạn xảy ra mà mình không thấy bây giờ, nhưng nó sẽ xảy ra. Cái đó là cái sự khôn ngoan của ông bà và một cái truyền thống của gia đình đó để lại. Thôi cũng đây mình cảm ơn tất cả các quý vị khán giả đã lắng nghe ngày hôm nay, và hy vọng sẽ gặp lại thứ hai tuần sau. Cảm ơn tất cả.
Dạ, Victoria, rất là cảm ơn chị Loan. Ngày hôm nay thì chúng tôi nói về cái sự cái nền văn minh điện tử và lượng tử học, làm như thế nào để kết nối giữa tình mẫu tử, đó là tình mẹ và con. Thì Victoria cũng hy vọng rằng chúng ta dùng cái tình thương của một người mẹ để hướng dẫn các con trong việc sử dụng những cái kỹ năng đặc biệt của nền văn minh điện tử ngày hôm nay, và cũng hy vọng rằng có cơ hội trình bày với quý vị về nền văn minh tâm linh mà ngày nay hồi nãy chị Loan có đặt câu hỏi, thì chúng tôi sẽ bàn cái đề tài đó vào một dịp khác. Rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Tầm Sau Mai, và hy vọng sẽ gặp lại quý vị vào thứ hai tuần tới. Thì thứ hai tuần tới cũng là một ngày lễ kỷ niệm mà Victoria nghĩ rằng đó là ngày September 11, thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ có những cái chủ đề nói về cái ngày lễ đó, nhưng ngày lễ lao động. Thì chúc tất cả quý vị khán thính giả đang nghe chương trình Tầm Sau Mai có một ngày nghỉ ngơi và bên cạnh gia đình, bên cạnh các con thật là hạnh phúc. Một lần nữa, Victoria đại diện ban Tầm Sau Mai xin cảm ơn Đài Sài Gòn Dallas đã cho chúng tôi có cơ hội thảo luận về cái đề tài ngày hôm nay ạ. Một lần nữa xin chào tạm biệt quý vị.
Thưa quý vị, vừa rồi là chương trình Tầm Sau Mai được phát thanh trên làn sóng 1160 AM vào mỗi thứ hai hàng tuần lúc 11 giờ và phát lại lúc 4 giờ chiều thứ năm.